Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình răn nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa. Thiếu nhi ơi, chúng con có biết hôm nay là bắt đầu vào mùa gì không? Mùa vọc. Mùa vọc là mùa gì? Là mùa chờ đợi. Là mùa chờ đợi. Nếu mà thiếu nhi chúng con ta hát thì lại e rằng không có đúng. Nhưng mà chờ đợi thì người ta hay hát là: chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, chờ mong cho mấy em về vui với gió, dù có qua bao đớn đau, muôn đời anh vẫn chờ em. Đấy là chuyện người ta yêu nhau, người ta chờ nhau. Mấy anh chị cả đoàn đó, là mê nghe đó đó. Mê nghe yêu nhau, mê anh chờ nhau. Còn chúng con có vậy không? Có lên có vậy không? Không, chúng con chỉ có chờ. Không biết là bây giờ chúng con còn có cái chuyện chờ đó không? Ngày xưa cha còn bé như chúng con, người ta cứ bảo là mong chờ như là mong mẹ về chợ. Đố chúng con biết tại sao hồi đó cha rất mong mẹ về chợ, biết không? Về chợ thì có quà. Bây giờ chúng con thì không mong quà nữa vì quà quá trời. Hôm qua cha đưa một mấy bịch sô-cô-la sang cho mấy sơ, tại vì các anh chị ở bên nước ngoài họ thương thứ như chúng con. Họ dự lễ thấy chúng con ngồi ngoan, cho nên là họ hay gửi sô-cô-la, gửi cả sữa sang cho chúng con nữa. Cho nên đưa sang, sơ bảo Giê-su-ma, thiếu nhi ở đây sướng thật. Bảo sao vậy? Giêsu bây giờ chúng nó ăn toàn kẹo với sô cô la với uống sữa không, mấy xứ khác làm gì có, còn đi giúp mấy xứ khác là không có. Còn đây thiếu nhi là toàn là được ăn sô cô la với uống sữa. Còn rồi thứ hai nữa là có mấy chị phục vụ nhận xét như thế này là thấm thoát đã gần 3 năm. Ngày xưa mới về đây thiếu nhi thì có mấy em mà nhìn đứa nào đứa đó gầy, rồi đứa đó đen, mà đứa đó không có đẹp. Cha sang bên kia thấy mấy sơ chăm mấy em, mới đầu cha tưởng là cô nhi ở trong, xong rồi gài cửa, xong rồi các em thò cái tay ra. Cha mới ở đó cha cầm mua kẹo cha đem, mấy sơ cứ cho các em ở bên trong ngồi, rồi thò cái tay ra của cái cửa sắt lấy kẹo. Có không? Rồi hồi đó sao mà tự nó thấy nó gầy quá. Cái bây giờ anh chị em nhà thờ nghe người ta nhận xét có đúng không? Bây giờ thấy thiếu nhi nó đẹp hơn, nó mập hơn, nó khỏe hơn, nó dễ thương hơn. Có không? Rồi cho mời cháu qua tay hột cái thiếu nhi coi. Coi chừng người ta bảo là mấy sơ khéo nuôi. hoặc là các anh chị giáo viên khéo nuôi, hoặc là giáo điểm tin mừng khéo nuôi, để chúng con không còn phải mong như là mong mẹ về chợ. Ngày xưa được một cục kẹo là Tết mới được cục kẹo, Tết mới được miếng mứt, cho nên là mẹ đi chợ về chỉ có giỏi lắm được một cái bánh đa, bánh tráng đó. Mà bánh tráng đó, nhà cha thì bốn anh chị em, có bánh tráng đó có bằng cái bàn tay này thôi. Mà mẹ về mà cho được miếng bánh tráng sướng lắm, bắt đầu mới đo bẻ sao cho thật là chính xác. Bẻ mà cái miếng, cái mè nó rớt xuống đó, lấy tay chấm, chấm mút chua tồi. Rồi cái vụn của bánh tráng rớt đó, lấy quệt quệt vào tay cho vào, ấp vào miệng, không để một miếng bánh nào rớt xuống đất hết, mút sạch. Rồi có cây kẹo, cái kẹo kéo, ngày xưa mà cái kẹo kéo mà mẹ đi chợ về cho được cái kẹo kéo là thèm lắm. Rồi xù đứa lớn thì mút trước, đứa bé thì mút sau, cứ thay nhau mà mút. Mà cha thì mút thì ít mà cắn thì nhiều. Mình có nghệ thuật mút mà lại cắn, thế là mấy chị tức lắm. Mà cứ tới phiên cái thằng Long nó mút rồi sao kẹo nó lại ngắn đi. Thứ ba nữa là mong được cái cà rem. Bây giờ tụi con ăn kem đủ thứ mọi kem, còn hồi xưa là chỉ có kem đá thôi, mà nó có tí siro vào đó đó. Mút cái siro nó vào, mút cái siro nó vào, còn lại cái đá nó trắng lại. Rồi để ăn cái cục đá, ngậm cục đá mà nó tan cục đá, không ngậm cũng sướng. Còn bây giờ chúng con không còn cái mong đó. Thì mong mẹ về chợ, thì mỗi một người, nhất là thiếu nhi chúng con, phải mong Chúa đến như vậy, mong chờ Chúa đến. Anh chị em phải có cái khao khát đó. Các bạn trẻ thì mong đợi người yêu, chuyện hẹn hò như thế nào thì các bạn đã có kinh nghiệm đó. Cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy em, té tên tên làm vắng nghe buồn tênh. Nếu mà người yêu mình không đến thì buồn lắm, mà nếu mà mẹ đi chợ về mà hôm nào mà thấy, nhìn thấy cái giỏ mỗi mấy bơ mớ rau muống rồi mấy củ đậu nó buồn lắm. Hôm nào mà có cái bánh tráng Jesus mang nó sướng lắm, cầm cái bánh mà ăn không dám mà ăn nhanh sợ nó hết. Đó thì phải có cái khao khát mong mỏi như vậy. Rồi những người lớn chúng ta, thí dụ như người mà bảo lãnh mà sang Mỹ thì mong có giấy gì, có giấy bảo lãnh phải không? Mà bảo lãnh rồi thì chờ có giấy, mong có giấy gì, đi phỏng vấn phải không? Mà cái ngày mà được đi phỏng vấn mình mong mình đợi, mà bây giờ nó đậu một phát thì nó mừng biết chừng nào. Mà về mà thấy mặt nó rớt, nó rớt, trời ơi rớt nữa. Mặt nó xị xuống. Thế thì mình mong, mình đợi, mình khao khát, mình chờ. Bây giờ cha đỗ hỏi chúng con, bây giờ đầu mấy em nào khai tâm với lại thêm sức đứa lễ đầu lên đây, mà lên, lên đây mà lên, lên đây mà lên, cho hỏi một câu. Hôm nay có vàng cho chúng con này. Đây đây, mau. Đây đây. Rồi, 6 hay 8 đứa thôi được rồi. Rồi. 2, 3, 4, 5 đứa. Rồi con, cho hỏi từng đứa một nha. Rồi đứng đây đi. Mấy bạn khác đâu, mau. Rồi đứng vào, đứng vào, đứng dài đó, đó đứng dài đó. Để cho hỏi câu rất là đơn giản. Bài tin mừng ngày hôm nay, con đứng dài sang kia. Cha hỏi chúng con này, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo là ngày mà con người đến bất chợt như là lưới chụp xuống. Cái ngày mà lưới chụp xuống, ngày mà trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác, ngày mà mọi người lo sợ hồn siêu phách lạc. Chúng con biết ngày đó là ngày gì không? Ngày đó là ngày gì thưa anh chị em? To lên, ngày đó là ngày tận thế. Ngày tận thế. Và bây giờ cái ngày tận thế ấy chưa biết bao giờ đến, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến. Còn một cái ngày tận thế khác nữa mà Chúa đến, Chúa gọi chúng con, là cái ngày mà mỗi người chúng ta sẽ phải trình diện với Chúa. Lúc nào chúng con biết không? Lúc mà không còn thở nữa là lúc nào? Lúc nào mà con không thở nữa là lúc con
chết.
Hả?
Chết.
Rồi bây giờ cha hỏi con, đây một chỉ vàng nhìn nè, thích không?
Nhiệt thích.
Rồi bây giờ cha hỏi con, nếu mà bây giờ Chúa bảo con Tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Khánh Ngọc.
Ngọc, bây giờ Chúa gọi con về, chết sợ ông?
Dạ sợ.
Sợ bây giờ con sẽ làm gì đây? Trước khi chết thì con làm gì đây?
Xuống địa ngục.
Trước khi chết thì xuống địa ngục. Đây tặng cho một nén nén vàng để xuống địa ngục. Rồi con, trước khi chết thì con làm cái gì?
Đóng vàng.
Đóng vàng.
Đóng vàng, đây cho đóng vàng. Mà chết mà nó còn thèm vàng. Chết, trước khi chết thì con làm cái gì? Chúa gọi con về với Chúa. Chết, nhắm mắt, chết. Rồi con làm cái gì đây? Chết rồi con làm cái gì đây? Trước khi chết làm cái gì? Trước khi chết, bây giờ Chúa gọi chết. Bây giờ trước khi chết thì làm cái gì?
Xuống địa ngục.
Xuống địa ngục ở đây cho mày. Trước khi chết xuống địa ngục cho một cây và cục vàng. Trước khi chết con làm gì?
Dạ thưa cha là xuống địa ngục.
Sao vậy? Thế nào mà cứ trước khi chết là xuống địa ngục hết thế nào? Trở về cho nó lại, có khi nó không hiểu, nguy hiểm quá. Bây giờ ví dụ trước khi mà mình chết, có thể là mình ví dụ đi xưng tội, mình đi đọc kinh, hay là mình đi ra ngân hàng mình rút tiền về, hay là mình làm cái gì đó trước khi chết. Còn chết rồi mới xuống địa ngục, nhớ không? Chứ không trước khi chết xuống địa ngục, sao mà xuống địa ngục được? Muốn xuống địa ngục thì phải to lên, muốn xuống địa ngục thì phải, muốn lên thiên đàng cũng phải. Cho nên chết thì mình hoặc là lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, rõ không? Trước khi chết mà mày đi xuống địa ngục làm cái gì cái con này? Rồi vậy thì bây giờ trước khi chết con làm cái gì? Đi sinh tội, rước lễ hay là đọc kinh hay làm cái gì đó đại khái như vậy. Rồi trước khi chết làm gì?
Đọc kinh.
Rồi đọc kinh, cho mày hai cục rồi đọc kinh. Trước khi chết làm cái gì?
Cha là đọc kinh.
Mày bắt trước nữa cũng hai cục nữa. Không được bắt trước. Còn trước khi chết làm gì?
Xưng tội.
Rồi xưng tội, cho mày ba cục rồi mày xưng tội. Cho con ba cục con. Có chưa? Con xuống địa ngục rồi, con không được nữa. Con trước khi chết làm cái gì?
Trước khi chết con xin tội.
Lại xin tội nữa, lại bắt trước con kia được ba cục, con cũng ba cục. Rồi. Rồi này, con ở đây đứng ở đây. Rồi, đứng luôn đó. Rồi trước khi bây giờ con đang làm bố mẹ con buồn, bố mẹ giận tại vì con không có chịu đi lễ. Bây giờ nghe, bố mẹ đang buồn con vì con không chịu đi lễ. Nhưng mà bây giờ con trước khi chết thì con làm cái gì?
Dạ thưa cha là con cầu nguyện.
Con cầu nguyện cho bốn cục. Rồi. Con nào nữa chưa hỏi? Con trước khi chết làm cái gì?
Cầu nguyện.
Cầu nguyện, rồi bốn cục cầu nguyện. Rồi bây giờ con đang giận bạn của con. Bạn con nó làm con buồn. Bây giờ trước khi chết con làm cái gì?
Dạ thưa cha là đi cầu nguyện.
Bây giờ con đang giận bạn con, được chưa? Con với bạn con giận nhau. Bây giờ trước khi chết con làm gì với bạn con?
Tạm biệt bạn. Tạm biệt.
Rồi trước khi chết nó tạm biệt bạn nó. Đây cho con 5 cục để mà tạm biệt bạn. Đây 5 cục. Nhưng mà cha hỏi thêm con câu nữa ráng trả lời. Tạm biệt bạn là con đang giận bạn cái mà bây giờ sao tạm biệt được? Thì con phải làm gì với bạn?
Xin lỗi.
Rồi cho mời chào hóa tay thưa anh chị em. Đây cho thêm cục nữa. Rồi còn con, trước khi chết con bìa, trước khi chết con làm gì?
Con đi nhà thờ.
Trước khi chết đi nhà thờ. Rồi cho con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cục. Rồi chúng ta cho mời chào hóa tay cảm ơn các em. Con xuống địa ngục đi, nó bảo nó có được con cục à? Tiếc rồi con Ngọc. Thưa anh chị em, cái câu hỏi đó là cha Don Bosco đã hỏi các em và các em nó đều trả lời như vậy. Riêng có một em là Daming Savio, sau này là vị thánh, là bổn mạng của các em giúp lễ, chết vào năm 15 tuổi. Daming Savio có một câu là thà chết chẳng thà phạm tội. Thì khi Don Bosco hỏi các học trò thì mọi câu trả lời là như chúng con trả lời. Còn riêng Daming Savio bảo nếu mà Chúa gọi con đang lúc này thì con làm đang làm gì? Savio bảo nếu con đang chơi thì con cứ tiếp tục con chơi. Và tại sao vậy? Thì lúc nào con cũng đã sẵn sàng rồi, không cần phải đi xưng tội nữa. Mà lúc đó có kịp xưng tội không? Không, ta bảo là mày coi chừng nha, mày đồ ăn ổ thất nhân ác đức, mày chết tươi ăn năn tội không kịp, có không? Đó là giọng mấy bạn miền Bắc đó, rủa cái đứa nào mày gắt, mày cái đồ chết tiệt này, mày chết tươi ăn năn tội không kịp, cho mày chết cho mày chừa con à. Thế thì đâu có kịp, còn chết tươi mà đâu phải chết khô. Cho nên ăn năn tội không kịp. Vì thế lúc nào mình cũng phải trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị để chờ đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Mà thái độ sẵn sàng đó, Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là phải tỉnh và cầu. To lên, thứ nhì, thứ nhất là phải, thứ hai là phải. Và bây giờ chúng ta nghe những người đã tỉnh thức, đã cầu nguyện. Và hôm nay chúng tôi xin được gửi đến người anh em của chúng ta món quà của lòng thương xót Chúa thiệt. Mấy anh em phục vụ đâu rồi? Rồi, mời con lên đây. Thưa anh chị em, trong lúc mình tỉnh thức, trong lúc mình cầu nguyện, tỉnh thức là nhận ra Chúa đến với mình. Và Chúa đến với chúng ta qua hình ảnh của những con người nghèo, những người đau khổ, những người bệnh tật, những người yếu đuối. Chúa đến với chúng ta qua hình hài một trẻ thơ nghèo khó, nằm trong hang đá bò lừa hôi tanh, chứ không có thơm tho, không có đèn sao ánh như bây giờ chúng ta làm đâu. Và hôm nay Chúa đang đến với giáo điểm tin mừng chúng ta qua hình ảnh một người đang đến đây mà không có chiếc xe lăn. Chúng tôi xin được gửi tặng gia đình của con, giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì.
Con là tên Phan Thị Sáu ạ.
Phan Thị Sáu, con bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ con 26 tuổi ở Hà Tĩnh ạ.
Rồi còn đây là ai?
Dạ chồng con ạ.
Chồng của con, chồng con tên gì?
Dạ Bùi Trọng Long, 30 tuổi ạ.
Bùi Trọng Long, không phải Trần Đình Long không?
Dạ không.
30 tuổi, rồi cho mọi chia sẻ cho mọi người biết là chồng con bị bệnh gì hay là bị tai nạn gì mà hôm nay như thế này.
Dạ chồng con bị u não ạ, anh cứ bị đau đầu chóng mặt, cái đi khám cái bị phát hiện ra bị u não. À, dạ mới 2 tháng mấy.
Rồi.
Dạ anh mổ 2 lần, giờ bây giờ anh không có thấy mờ mờ mắt đó, không thấy rõ. Rồi anh đi lại cũng không được, cầm cái gì cũng không có cầm được.
Rồi chúng con lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ có mới 2 năm mấy.
Có đứa có bé nào chưa?
Dạ mới cháu có 22 tháng.
2 tháng?
22.
Hả?
22 tháng.
À 22 tháng. Tức là gần 2 tuổi. 24 tháng là gần 2 tuổi. Và chúng con sao mà biết giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đưa chồng của con đến đây?
Dạ có chị Hương ở bên đạo rồi giới thiệu cho con, đưa con tới đây.
Còn con là có đạo không?
Dạ không, con bên Lương ạ.
Chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón người chị em bên Lương. Và con biết rằng trong đạo Công giáo của chúng tôi thì là đang là mùa vọng, mùa chờ đón Chúa đến. Và Chúa nói là phải tỉnh thức và cầu nguyện để Chúa đến. Mà Chúa đến không biết lúc nào, không biết như thế nào, nhưng mà chắc chắn Chúa đến. Và hôm nay Chúa đã đến qua hình ảnh của người chồng của con, tên là Long, 30 tuổi, bị u não mà không có cử động được. Mà con là một người vợ trẻ, có một đứa con 22 tháng tuổi, và gánh nặng vừa là chồng, gánh nặng vừa là đứa con thơ. Chúng ta thấy rất là thương tâm. Lại là một người bên Lương, một người không phải đạo Công giáo, nhưng con biết rằng là Chúa yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Chúa yêu thương tất cả mỗi người, và nhất là những người đau khổ này. Chúa mời gọi những người Công giáo phải nhận ra Chúa nơi những người bất hạnh, nơi những người đau khổ. Hôm nay con đến đây, mặc dù con không phải là Công giáo, nhưng cha và tất cả anh chị em và thiếu nhi cũng vậy, rất là hoan hỷ đón chào chúng con đến đây. Một tràng pháo tay thật lớn thì chúng con. Và trong mùa vọng này thì Chúng tôi đang có chương trình là đi thăm và tặng quà cho các cha hưu, rồi đi thăm và tặng quà cho các bệnh viện, những bệnh nhân ở trong các bệnh viện, rồi bà con ở vùng địa phương này, ở huyện Nhà Bè, ở xã Hiệp Phước, rồi những anh chị em ở vùng sâu, vùng xa, những máy ấm cô nhi vân vân và vân vân. Hoàn cảnh của con rất là thương tâm. Hôm nay cha xin được thay mặt cho cộng đoàn gửi tặng cho con món quà của lòng thương xót Chúa là chiếc xe lăn để con có thể đưa chồng của con đi dễ dàng hơn. Là nãy giờ ngồi nguyên hai người mà bế chồng con lên đây cũng là khó khăn, mà một mình con với đứa con 22 tuổi không làm gì được. Và đây là một món quà nhỏ để cho con đi về làm lộ phí cũng như là bồi dưỡng thêm cho chồng của con được mau khỏe. Và cha và cộng đoàn hứa sẽ cầu nguyện cho chồng con cũng như cho tất cả những người bệnh được mau bình phục, được gặp thầy gặp thuốc, được Chúa chữa lành và để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho con một cái máy nữa để cho con và chồng con có thể nghe được. Chồng con còn tỉnh táo không?
Dạ còn ạ.
Vâng, vậy thì cha gửi tặng cho con cái máy nha, là 300 bài giảng. Rồi, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để con làm gì biết không?
Dạ quạt cho chồng con.
Đúng rồi, quạt cho chồng con. Một trong hai tay thì chị em. Rồi, Chúa chúc mừng cho chúng con. Rồi, con muốn làm chứng cho Chúa, con lên đây.
Dạ thưa cha, con là An Na La Thị Hiếu, có 43 tuổi, con ở Phú Yên, giáo xứ Đồng Tre và giáo phận Quy Nhơn.
Rồi, con được ơn gì của Chúa, con nói to cho mọi người nghe.
Dạ, con được ba ơn.
Thứ nhất.
Ơn thứ nhất là con bị biếu độc ở trong cổ họng, bác sĩ nói không mổ được, không uống thuốc nào chữa được hết. Chuyển qua giai đoạn 2 rồi bị ung thư, vừa ăn cái gì được bao nhiêu thì chết chứ không có chữa được.
Trước khi chết thì con làm gì?
Dạ con ăn năn tội về xưng tội và xin Chúa chữa lành cho con.
Trước khi chết rồi còn xin Chúa chữa lành khôn. Rồi mà con đã chết chưa?
Dạ chưa chết. Rồi
Chúa chữa con như thế nào?
Rồi có gì con cầu nguyện xin ơn Chúa cho con được chữa lành. Con của con nó còn nhỏ, đứa con của con nó trưởng thành rồi, con sẽ đi theo Chúa, con không có hối tiếc gì nữa. Con cầu nguyện hàng ngày hàng đêm ở trước tại đài Đức Mẹ. Con chỉ biết cầu nguyện với mẹ không chứ con chưa biết lòng thương xót Chúa. Rồi một hôm đó thì có người chỉ thuốc cho con uống, thì nay con khám lại thì bác sĩ nói không còn bị biếu độc ở trong cổ họng nữa, chị đã khỏi rồi, không có cần uống thuốc mà mổ gì nữa hết. Dạ. Còn ơn thứ hai là 2017 con trai của con là Thánh Giuse Nguyễn Anh Vũ bị đi, hai mẹ con đi lỡ thì vò nó mang gãy mâm chày, gãy nát chân hết, rồi đưa tới bệnh viện Nhi Đồng thì bác sĩ nói là chân của cháu bị hồi tử chết rồi, chờ chỉ cắt thôi, cắt xác hắn luôn. Con vì âm thầm lót ra ngoài cũng đọc kinh cầu nguyện Chúa giữ lại chân của con. Con của con còn nhỏ quá mà tội lắm, thì Chúa giữ lại được chân của con không có cắt. Nhưng mà bác sĩ.
Rồi ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba thì con gái đầu của con thì cũng bị bệnh bị hen suyễn chết miết, không có thuốc gì chữa, đi các nơi thầy thuốc bác sĩ ở đâu cũng nói là cháu không có thuốc chữa nữa. Cháu chết một ngày tới 3-4 lần như vậy. Thì con cứ về cầu nguyện. Rồi đó một hôm có ông thầy thuốc nào mà mưa con không biết, ông đứng ngoài mưa con biểu ông vô nhà con đục đi. Ông nói vô nhà dơ lắm, con nói nhà con nhà đất mà đâu rồi dơ, vô đục chứ đỡ lạnh bệnh. Ông vô ông nói tên bé sao bệnh gì mà bé xanh sao như vậy. Thì con nói bé bệnh hen suyễn mà không có bán thuốc gì chữa, bé chắc bé chết. Thì con cũng cầu nguyện hàng ngày đêm như vậy. Thì ông thầy thuốc nói ông có thuốc chữa mà nhỏ cho người già, không có nhỏ cho người đứa trẻ. Con năn nỉ ông nói thuốc mắc lắm. Con hỏi bao nhiêu ạ? Ông nói là cả 50. Con nói 50 mà gì đâu mà mắc thôi. Ông bán cho con của con uống đi, ông cứu con của con đi. Ông bán cho một hộp thuốc uống 7 ngày, con của con khỏe mạnh, bây giờ được 23 tuổi rồi.
Thưa anh chị em, Chúa đến mà nhiều khi mình không ngờ. Nếu mà hôm đó cô ấy không có mời cái ông già đó vào đụt mưa, chưa chắc gì đứa con của ông đã được Chúa chữa lành. Vì Chúa, một là chính Chúa hiện thân nơi cái ông già bị mưa đó, hai là Chúa dùng chính cái ông đó để thử coi cái lòng bác ái của cô này, lòng thương xót của cô này như thế nào. Phúc cho các con, nếu biết thương xót người thì sẽ được Chúa xót thương. Nếu cô ấy không thương xót cái ông già đụt mưa thì làm sao đứa con của cô ấy được Chúa xót thương. Faustina có một lần là bề trên nói là đi ra ngoài gác cổng, và Faustina vâng lời đi ra, một nữ tu chuyên môn làm những việc hành hạ, ra gác cổng thì thấy một thanh niên nghèo khó rách rưới đến xin ăn. Những sư khác thấy anh chàng này là xua đuổi. Faustina mời anh ấy vào, và trong nhà bếp coi làm cái gì trong nhà dòng đưa ra cho anh ấy ăn và đón tiếp anh ấy một cách tử tế. Đến khi tối, Faustina đóng cổng rồi đi về. Trên đường về thì gặp Chúa. Chúa hỏi Faustina, hôm nay cha mới gặp con xong. Faustina bảo đâu, cả ngày hôm nay con đâu có gặp Chúa đâu. Mà Chúa nói có, ta gặp con ở ngoài cổng. Bảo lúc nào? Ta là chính cái anh chàng thanh niên mà con đã đón tiếp. Chính ta là cái anh chàng đó đến và con không xua đuổi ta, thì bây giờ ta ra ta đón tiếp con đây. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống những ngày mùa vọng, và mùa vọng là mùa đợi chờ. Chúng ta đợi chờ Chúa đến, nhưng Chúa đến mình lại không nhận ra nơi những con người nghèo, những người đau khổ, những người bất hạnh, và nhất là những người mà mình khó ưa, khó chịu. Những con người đó, biết đâu Chúa lại đến trong những con người đó để thử lòng thương xót của chúng ta như thế nào. Con cho tặng cho con cuốn tập san này nha. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, đến vì yêu. Con gửi cho đứa con gái của con để cho nó nhắc nó rằng là ngày xưa mẹ đã đón tiếp cái ông già đó, cho nên ông ấy đó đã đưa thuốc mà cứu con. Ngày hôm nay con cũng hãy đón tiếp những người nghèo khổ khác để Chúa xót thương con nha. Xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ cho con xin mấy cái máy.
Để làm gì?
Con cho người bạn ngoài đạo của con cũng ở gần mà bệnh, bạn nói con vô, nếu mà vô trong đây xin cho bạn.
Rồi đây cha gửi tặng cho con một cái máy, và con phải đóng góp phần của con trong đó nữa, chứ không phải là con vô người ta cần bao nhiêu con xin bấy nhiêu. Nhưng mà chính con bớt ăn, bớt chi tiêu đi, tối hôm nay về ăn củ khoai lang để mà lấy tiền mua máy tặng cho bạn mình. Điều đó mới có giá trị, vì cha ăn khoai từ sáng giờ cho nên mới có được cái máy tặng con. Rồi, mời cô lên đây.
Dạ thưa, kính thưa cha, chào cha, chào cộng đoàn. Con là tên là Teresa Trần Thị Lý, con ở Đồng Nai. Nay con nên con làm chứng cho Chúa là con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị thoái hóa cổ, cột sống cổ. Cái tay của con tê lắm và đau nhức, mỗi lần đau nhức lắm. Thì con đến với Chúa được lần này là lần thứ năm, nhưng con không có nên con làm chứng được. Thì hôm nay con cũng làm chứng cho Chúa là Chúa đã chữa lành cho con. Ơn thứ hai của con là có một cái chú gần nhà con, chú ngoại đạo. Chú bị bệnh lao phổi rất là nặng, bệnh viện này kia là không chữa cho chú được, mà cũng không chuyển chú đi bệnh viện lớn, là chú thở không nổi luôn, toàn thở phải thở bằng oxy chú các cha. Cái thì con mới biết, thì con mới hỏi chú là bây giờ con đến với lòng Chúa thương xót, thì nếu mà Chúa có tin thì con xin nhắn tin cho cha, con xin ơn cho chú. Thì chú nói là Vậy thì xin nhắn cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chú được mau khỏi. Thì con có nhắn tin cho cha, nhưng mà cha không có trả lời, nhưng mà con vẫn tin là con đã được ơn. Thì hôm sau là bệnh viện tự nhiên người ta chuyển chú đi thành phố. Và con cũng nói với chú là nếu mà chú tin thì con sẽ cho chú một cái đài. Thì con đem đến cho chú một cái đài thì chú nghe chú thích lắm. Hôm nay chú còn yếu thì lúc con đi chú nói là nếu mà con lên con làm chứng được thì cũng cho chú gửi lời đến. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chú. Và cũng xin...
Chú có đạo không?
Dạ, chú ngoại đạo ạ. Dạ, thưa cha, là ơn thứ ba của con là trước lúc mà con biết đến lòng Chúa thương xót là con đi ngủ con cũng đọc kinh, nhưng mà con thần, cái phần linh hồn của con yếu lắm. Đêm con ngủ con hay thấy mà có những người nhưng không có đầu, chỉ có thấy từ cổ này trở xuống vô là đè lên con. Và hôm đó con đã mua cái máy ở của cha về thì con mở hàng đêm, thì hôm đấy cũng vô đè con một lần. Thì con hoảng có con nói lạy Chúa cứu con. Con nói chồng con là anh đưa cho em cái đài của cha Long, con đặt lên đây và con được bằng.
Đặt đâu?
Con đặt lên cổ con và con được bằng an. Thì hôm nay con cũng đến con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn cũng vẫn cầu nguyện cho con và những anh em ngoài đạo mà con đã xin khấn cho người ta. Thì xin cha cũng cầu nguyện cho người ta được ơn và biết đến, được đến, biết đến lòng Chúa thương xót hơn ạ.
Rồi, cha gửi tặng cho anh bạn đó, anh ta có cái đài rồi nha. Con gửi cho anh cái cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, với chủ đề là Đến Vì Yêu. Nói với anh ấy rằng là Chúa của chúng tôi đến trần gian này chỉ vì yêu, mà Chúa rất yêu những người đau ốm bệnh tật, những người ngoại đạo, những người tội lỗi. Cho nên anh an tâm, Chúa yêu thương anh và chúng tôi cũng rất yêu thương anh. Rồi bé lên đây con. Con muốn làm chứng phải không? Rồi con lên đây.
Dạ thưa cha, con tên là Đoàn Nhật Minh Thư. Dạ thưa cha, con tên là Đoàn Nhật Minh Thư, năm nay con 11 tuổi.
Minh Thư 11 tuổi, học lớp mấy ở đâu?
Dạ con học lớp 6 ở Đồng Nai.
Rồi con Minh Thư, con được ơn gì của Chúa, nói mọi người nghe con.
Dạ thưa cha, con được ơn là con rụng hết lông mày. Rồi từ tháng 8 năm trước, năm tới tháng 8 năm nay thì con mọc lại bình thường.
Nhờ đâu mà rụng hết lông mày rồi con mọc lại bình thường?
Dạ, lên bác sĩ thì con đi đến 2-3 bệnh viện thì người ta nói là không biết. Nhưng mà con về cầu nguyện thì vài tháng sau thì con lại mọc lên.
Rồi, con cầu nguyện với ai và cầu nguyện như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con hay cầu nguyện với mẹ chứ, bàn thờ Chúa.
Rồi sao con biết được giáo điểm tin mừng và lòng thương xót Chúa, hôm nay con được cơn mà lên làm chứng?
Là mẹ con dẫn đi.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy một con bé rất là đơn giản, đơn sơ, một cái ơn mà ta thấy là bình thường. Như anh chị em thử tưởng tượng, có biết lông mày để làm gì không? Đẹp. Ngoài việc là đẹp thì nó còn có cái công dụng gì không? Chúa không có dựng nên cái gì chỉ vì đẹp, mà nó đều phải có một cái công dụng gì đó. Để làm cái gì? Nó bảo vệ hốc mắt của mình. Vì khi mà mưa hay là nước có chảy xuống, không có lông mày chặn lại thì nước sẽ chảy vào mắt của chúng ta. Cũng giống như là lông mi, không phải chỉ là đẹp mà uốn nó cong lên, nhưng mà lông mi để làm cái gì? Để làm cái gì? Hả? Để mà bảo vệ cái mắt mình khỏi là bị bụi, nó chặn lại cái bụi, chứ không phải Chúa dựng lên để không không mà thôi. Cho nên có nhiều người thì lông mày đang có cạo sạch đi, xong rồi đi xâm cái lông mày giả vô. Rồi thưa anh chị em, mà ngày xưa tôi còn bé, người ta cứ bảo là mày cứ biết con ma là biết gì khi nào không? Mày mà cạo lông mày đi là con chó nó tưởng mày là ma, nó sủa, đúng không? Đúng không? Tôi không biết, ngày xưa còn bé là như vậy, cho nên là không dám cạo lông mày, mà con này mà cạo mết lông mày đi là đi đâu là chó nó sủa vì nó tưởng là ma. Cho mấy bà mà cạo hết lông mày đi coi chừng đi đâu chó nó sủa. Đây cha gửi tặng cho con cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Mốt con lớn lên con có đi tu không?
Dạ không.
Hả? Con tính làm cái gì?
Con muốn làm cô giáo.
Tính làm cô giáo. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô cô giáo. Rồi con có thích gì nữa không?
Dạ không.
Thích gì nữa không?
Dạ không.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi thưa anh chị em, còn những người khác mà chưa lên làm chứng thì chúng tôi xin phép. Anh muốn làm chứng à? Rồi cho một mình ông lên đó thôi. Rồi phán tắt. Tư tưởng ông với nó là hai bố con.
Không phải. Thưa cha và thưa công đoàn, con được ơn của Chúa chữa lành bệnh cho con.
Bệnh gì?
Bệnh thứ nhất là ung thư gan di căn giai đoạn cuối. Bệnh thứ hai là viêm dạ dày tá tràng vi khuẩn HP dương tính. Nhưng mà Chúa đã chữa lành riêng cái dạ dày và bây giờ dứt điểm con không uống một viên thuốc nào. Con chỉ cầu nguyện thôi. Còn đấy, bệnh thứ hai.
Rồi.
Bệnh thứ hai là bệnh ung thư gan đấy.
Rồi.
Ung thư gan thì bác sĩ đã mổ đi một lần đầu tiên là mổ đi một u. Xong tiếp tục về tái khám, cứ một tháng là đi tái khám một lần. Đến tháng thứ ba là bác sĩ bảo lại mọc lại ba u rồi, thì con mới nói với bác sĩ là thế bây giờ thì làm sao. Bác sĩ bảo tiếp tục lại mổ tiếp. Con bảo thế này không được, mổ vậy mổ như heo ấy, con sợ quá. Thế xong rồi con sợ quá, con cũng biết đường nào về, tính nữa cho con về. Một hôm tình cờ là có bà suy ra bên công chúa, bà đưa cái máy 300 bài giảng ấy, của cha về, là đứa con gái là đưa về, bố giờ bố bệnh, bố nằm trên giường thì bố cứ nghe cái máy này đi rồi bố sẽ biết. Thế là con nghe từ được 3 ngày sau là con dậy con đi được. Thế là từ đấy đến bây giờ là hôm nay nữa, đúng là từ ngày mổ là được 8 tháng, nhưng mà được 5 tháng là con đi kiểm tra lại. Bác sĩ bảo mổ con là thôi giờ tôi không mổ đâu. Thế bác sĩ bảo thì không mổ thì chết à? Chết hay sống cái đó không biết, nhưng mà tôi bảo không, về uống thuốc gì. Không, giờ tôi xuống Cha Long cầu nguyện. Ngay hôm đó trực tiếp là bố con chạy từ bệnh viện xuống đây luôn. Là ngày 28 tháng 8 là đi lần đầu tiên chạy xuống đây. Thì được.
Lúc đó thì ông có đi được không?
Không, thằng con dẫn đi. Hôm nay cũng về, nhưng mà giờ ra ngoài đường ngoài kia rồi. Thế là con dẫn xuống đến đây thì con cũng được cha đặt tay lên đầu. Xong rồi là chiều là con lên xe con về luôn. Về xong rồi con nhớ quá, nó khỏi, về đến nhà nó đỡ luôn. Rồi xong bắt đầu mấy ngày nó đau quá, qua mùng 2 tháng 9 mùng 4 con lại xuống luôn. Lại xuống cái tiếp là xong bắt đầu là cầu nguyện xong. Xong rồi cha cũng đặt tay qua đầu ra, xong cái là con lại về là nó cứ bớt dần. Đó, xong rồi con cứ đi liên tiếp, một tháng con đi 2 lần. Lần hôm nay là lần thứ 6 rồi. Thì hôm nào con đi bác sĩ, cũng bác sĩ đâu khám. Đi khám lại bác sĩ bảo bây giờ ba cái u như bây giờ mất đâu một cái rồi. Thì con bảo là Chúa đã chữa lành cho con, bây giờ còn 2 cái.
Nhà anh ở đâu, anh tên là gì?
Con tên là Hoàng Văn Tòn.
Hoàng Văn gì?
Hoàng Văn Tòn.
Hoàng Văn Tòn.
Hoàng Văn Tòn, 55 tuổi.
Ở đâu?
Dân tộc Nùng ở Đắk Nông.
Ở mãi Đắk Nông, mà anh lặn lội đi là tới mỗi tháng đi 2 lần như vậy. Rồi tên thánh của anh là gì?
Con không có đạo.
Vậy là anh là người đạo Phật.
Con lúc đầu con chẳng hiểu cái gì, chứ từ hôm là con được bà suy ra đưa cái máy về mượn cho nghe, con mới cảm nhận dần dần ra, con mới biết là Chúa, chứ thực ra con chẳng biết Chúa là cái gì cả.
Hallelujah. Đây nhà tôi tặng cho anh cái cuốn sách này, anh có chưa?
Có rồi.
Vâng, anh ấy chắc anh không biết Chúa là cái gì cả. Anh ấy mua cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để anh biết Chúa. Rồi anh có máy chưa?
Máy con, cái bà suy ra thứ nhất là đưa cho con về, lại bà ông suy ra thứ hai lại bị cái gì méo mồm đi. Thế là con tốc hành con lấy đi cho ông đó, giờ ông sử dụng con không có rồi.
Lấy tốc hành mất cho cái bà ông Suya thứ hai. Đây tôi còn đúng một cái, tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng Lòng Chưa Thương Xót nha. Rồi
con cảm ơn cha công đoàn đã cầu nguyện cho con.
Cảm ơn Chúa.
Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
A Di Đà Phật.
Hallelujah. Hallelujah.
Mấy nãy bà này trái nghe rõ, mấy ông vừa A Di Đà Phật bà tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tại vì ông ấy thực sự là ông bảo ông có biết Chúa là ai đâu ạ. Nhưng mà nhờ ông nghe cái đài, rồi ông ấy đến đây và ông mua sách, ông ấy tìm hiểu. Và bây giờ ông ấy nói như là một người đạo gốc ngon lành. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hallelujah. Để chúng ta tạ ơn Chúa. Và giờ phút này đây, mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng. Và mỗi người tự hỏi, nếu Chúa đến gọi tôi lúc này, tôi làm gì đây? Nếu